Thưa quý thính giả, về trường hợp luật sư Lê Thị Công Nhân, tính cho đến lần thăm nuôi vừa rồi, gia đình cô vẫn chưa được gặp cô. Trong khi nhân viên an ninh điều tra nói với bà Trần Thị Lệ, thân mẫu của luật sư Công Nhân, là nếu tiếp tục trả lời đài EFA thì sẽ trở ngại trong việc tiếp tế cho cô Công Nhân. Việc Hùng của đài chúng tôi cập nhật những thông tin trong câu chuyện với gia đình luật sư Lê Thị Công Nhân.
Thưa bà Trần Thị Lệ, theo những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận vào ngày thứ Tư 20 tháng 3 vừa qua đó, thì bà có vào trại thăm nuôi luật sư Lê Thị Công Nhân, thì bà có thể cho quý thính giả của đài được biết rằng là cái tình trạng của luật sư Lê Thị Công Nhân hiện nay như thế nào hả thưa bà?
Hôm qua là tôi cũng được phép vào để tiếp tế cho con tôi một số vật dụng cá nhân như là bàn chải và một vài cái thức ăn như là sữa. Còn cái việc gặp mặt là chưa cho phép đâu. Thì người ta nói là trong những hợp này cái việc gặp mặt nó chắc là phải lâu lắm. Chính vì thế mà tôi cũng không được gặp con tôi, và tôi cũng có hỏi thăm tình sức khỏe qua ông Lô Văn Tư, thì ông mới bảo là sức khỏe con tôi ở ngoài được tốt lắm. Còn cái vấn đề mà cháu Công Nhân đã thôi từ cực chưa thì ông bảo ông không thể trả lời, và Công Nhân cũng có nhớ là mua sữa với lại trái cây, thức ăn như thịt chào ông gì đó, thì cũng tự hiểu là có lẽ là cháu đã ăn lại. Thế nhưng mà vì đó chỉ là cái lời nhắn nhủ qua ông Du thôi, chứ không có giấy gì của Công Nhân viết ra, cho nên thì tôi chỉ tin tưởng như vậy thôi. Chứ còn ông trả lời là ông không thể trả lời về việc Công Nhân đã ngưng tuyệt thực hay là không. Đó là nguyên văn của ông ấy.
Bà nói rằng cơ quan điều tra là ông Quang Du, ông ấy chuyển lời nhắn của con gái bà là gửi thêm sữa và trái cây vào. Thế nhưng mà khi mà gia đình hỏi cô Công Nhân còn tuyệt thực hay không còn tuyệt thực, thì đại diện cơ quan điều tra đã không trả lời, phải không ạ?
Bảo là ông không thể trả lời, chắc là cũng có ý kiến lãnh đạo gì đó. Trong cái trường hợp là bị động rồi, cho nên là cũng không thể làm gì được. Thì tôi cũng mua các thứ theo yêu cầu của con tôi và một vài thứ, và tôi nghĩ rằng là con tôi sẽ cần. Tất cả những thứ đó đều chỉ được phép mua tại căng tin của trại tạm giam, chứ không được ở ngoài mang vào, trừ quần áo thì được mang vào, cũng gửi được hai bộ quần áo cho Công Nhân.
Kể từ cái hôm mà con gái bà cũng như luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt á, bây giờ là gia đình đã biết chắc chắn là cô Công Nhân hiện nay đang bị tạm giam ở đâu rồi phải không ạ?
Dạ, tức là số 1 ở Xuân Phương Cầu Diệp. Tôi muốn nói là họ không cho biết số phòng giam người bị tạm giam đó.
Vâng.
Cho nên là tôi không thể biết được là chi tiết hơn, chỉ biết là tạm giam ở đó. Việc thiết kế của Công Nhân cũng là một việc thiết kế đặc biệt, nên là họ không cho sổ như những người khác. Mỗi một tuần thì được đến một lần. Khi đến thì họ sẽ cắt cho tôi cái phiếu thiết kế và tôi kiểm tra cái việc mua tại đó. Thế thôi. Chứ không có sổ, những người khác họ có sổ đàng hoàng.
Đó là trường hợp với gia đình bà, thế còn với gia đình của luật sư Nguyễn Văn Đài thì...
Tôi thì cũng ít gặp được vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, và chỉ cũng cùng một cảnh ngộ như vậy thì cũng có gặp để hỏi thăm về Công Nhân ở đâu, bà Đài ở đâu, ăn với tôi, cho nên là cũng không rõ lắm. Thế là bên Đài nhận được thiết kế của vợ rồi, thiết kế những cái thứ mà nhà nước phải cho phép ấy.
Tức là cái trường hợp của con gái bà cũng như là luật sư Nguyễn Văn Đài cũng không được cấp cái sổ thăm nuôi, mà cũng chỉ khi nào vào được mua những cái đồ ở ngay trong trại để gửi vào thôi phải không ạ?
À, đúng đấy. Họ cấp cho cái phiếu và mình mua, mình ghi trên cái phiếu đó.
Nhưng mà về phía gia đình thì bà có hỏi các cấp chính quyền là cái lý do tại sao cho đến bây giờ vẫn không được gặp mặt con gái bà hay không ạ?
Thì họ bảo là trường hợp này là họ không cho phép cái việc của Công Nhân là chưa được gặp. Thế thôi.
Bên cạnh đó thì các cấp chính quyền có làm việc với gia đình?
Từ hồi Công Nhân bị bắt đến bây giờ thì tôi chưa bị công an được tập hợp tới gì hết. Chỉ có điều là khi mà hỏi về cái tình hình của con tôi sẽ xin phép được thăm gặp đấy, thì có một ông công an có nói thật với tôi và có ý dọa rằng là nếu mà tôi trả lời phỏng vấn thì có thể sẽ có hậu quả. Và nói như thế chứ mà cái việc trả lời hay không lại là cái quyền của tôi.
Tức là một nhân viên công an thì họ có nói với gia đình là không được trả lời phỏng vấn với đài Á Châu Tự Do.
Họ có nói là tôi biết là bà có trả lời phỏng vấn thầy khác ấy, cái việc trả lời bà phải thận trọng chứ còn không bị có cái hậu quả.
Với những cái điều mà họ nói như vậy và bây giờ thì bà lại trả lời cuộc phỏng vấn với đài chúng tôi tiếp tục như vậy thì bà có quan ngại rằng...
Thật ra thì tôi cũng có một chút quan ngại về cái vấn đề này. Tuy nhiên mà trong cái tình hình của con tôi, với sự quan tâm của mọi người thì tôi nghĩ rằng là cái sự việc nó có thế nào thì tôi trả lời tới đây. Tôi không bịa đặt, tôi không vu khống, tôi không nói thêm. Thì cái chuyện đó tôi nghĩ tôi cũng có quyền làm cái điều đấy. Còn cái việc mà có cái hậu quả gì đấy cũng là cái điều thôi chứ làm nào được.
Thay mặt quý thính giả của đài xin được cảm ơn bà Trần Thị Lệ về những cái thông tin cập nhật về trường hợp luật sư Lê Thị Công Nhân.